cùng ở trong một cái hoàn cảnh giống nhau, cùng ở trong phòng, cùng chịu một cái khí hậu chung của Đà Lạt, phải không? Cùng thở một bầu không khí, cùng y hết, chỉ có người ngồi người nằm thôi. À, nhưng mà cái người mà đang trong giấc ngủ á, mới nằm mộng. Ba người ngủ, một người nằm mộng thấy về Long An, quê họ, gặp má, má cho một cái sầu riêng. Cái ngồi xẻ ra ăn, mới xẻ ra ăn cái bà chị tới giật miếng sầu riêng mất, cái la bài hải, cái thức dậy. À, rồi người thứ hai thì nằm mơ thấy đi ra chợ, gặp một cái hàng vải bán cái hàng lam đẹp, thiệt đẹp, cái đăng đã giá mua. Rồi cái người thứ ba thì nằm mơ thấy cái gì đó. Ba người này trong mơ là ở ba thế giới, ba cảnh giới riêng biệt hay là một? Riêng, phải không? Và không hề ở thiền viện Trúc Lâm, đúng không? Không ở Đà Lạt và không, như là không chịu cái lạnh lắm, tức là hoàn toàn ba cảnh giới riêng. Và lúc đó trong mơ mà có ai mà nói là, nói cái gì đó, quý vị này có tin không? Hay là chỉ tin cái cảnh giới mình đang ở đó? Trong khi đó ba người mà thức á, mới ngồi nói chuyện. Thì đối với cái người mà đang thức thì họ có biết rõ mấy cái người ngủ này cũng y như mình không khác? À, thì cái người thức thấy rõ người ngủ với mình cùng ở trong một liêu, phải không? Cùng ở tại thiền viện Trúc Lâm. Nhưng mà cái người đang ngủ thì có chịu công nhận, có chịu, có biết được là mình đang ở, đang cùng ở cảnh giới với ba người thức không? Cho nên với người tỉnh thì chỉ có một bản giác. Trong con mắt của người tỉnh là tất cả đều là Phật. Có nghĩa là ai cũng ở Trúc Lâm hết, em hiểu không? Ai cũng ở trong phòng hết. Nhưng mà ba cái người ngủ họ đâu có ở trong phòng. Người thì đi về Long An, người thì đi ra chợ, người thì đi ra tới Hà Nội rồi. Ba người đó không ở trong phòng. Nhưng mà ba người tỉnh thì họ có đoan chắc là cả sáu người chúng tôi đều ở trong phòng Trúc Lâm, có không? À, như vậy đứng về mặt bản giác thì rốt ráo bình đẳng. Với con mắt của một vị Phật, của một vị Bồ Tát, chúng sanh bình đẳng. Mà bởi vì mình đang mê, mình đang là người trong mộng. Bây giờ thì mình ở đây, rồi mai mình ở kia, theo cái duyên mà trong mê này. Cho nên mình không thể tin được cái chuyện bình đẳng, và mới sinh ra bất giác và thủy giác. Nhưng mà tất cả chúng ta chỉ trong mộng, thức dậy một cái thì thân vẫn nằm tại giường Trúc Lâm đó, là không bao giờ rời cái bản giác hết. Rồi ngang đây là nhất tâm này có hai nghĩa, chơn và vọng. Cho nên trong nhất tâm này có sẵn hai nghĩa chơn và vọng. Hai nghĩa này mỗi cái lại có hai nghĩa. Một tâm, khi mà chúng ta đi về cái chỗ rốt ráo, không có cái gì ngoài một tâm cả. Và một tâm này nó lại có hai nghĩa, một cái là chân và một cái là vọng. Rồi cái chân á, nó lại có hai nghĩa nữa. Một cái là bất biến. Cái thứ hai là tùy duyên. Cái vọng nó lại có hai nghĩa. Một cái là thể không. Và cái thứ hai là thành sự. Đó, ngay đây để nói thế nào là bất biến. Như hồi nãy mình nói là cái tánh giác thì nó bất biến. Ở con kiến, con trùng cũng vậy, mà ở một vị thánh cũng vậy, vô địa ngục cũng vậy, mà lên cõi trời cũng vậy, chỗ đó gọi là bất biến. Nhưng mà nó tùy duyên. Gặp bạn hiền thì làm lành, gặp bạn ác thì đi trộm cắp chẳng hạn,
cái đó là nghĩa tùy duyên. Rồi cái chân á nó như vậy, còn cái vọng thì thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi trong lớp, mình có vọng tưởng cái gì ngoài chợ Đà Lạt không? Không có. Thì vốn nó không có gì hết, cho nên gọi là cái thể không, nó không có gì hết nè. Cái tự nhiên cô mới kể một cái câu chuyện là ngồi chợ Đà Lạt á, hôm qua nó có một cái chuyện thế này thế kia, ngay nơi cái bùng binh á, ở trước hoặc là ở gần bưu điện á, thì khi mà cô nhắc tới đó, trong đầu quý vị có hình dung ra không? Có cái hình ảnh, thì lúc đó là nó thành hình ảnh. Đó là mới nói hình ảnh. Còn bây giờ sự việc, ví dụ như mình tất cả chúng ta đang ngồi đây không hề nghĩ gì hết, thì có cái chuyện gì dính tới bánh xèo, bánh đúc, bánh ít trong đầu mình không? Không có, đang không có, gọi là thể thân không có. Cái chiều học xuống cái thầy nói à ngày mai đổ bánh xèo ăn mấy đứa, ví dụ như vậy, mai có đám đổ bánh xèo, thì trưa mai là có dĩa bánh xèo trên bàn không? Phải không? Đầy một bàn qua đường là bánh xèo. Như vậy nó thành sự chưa? Nó thành sự, theo duyên mà nó thành sự. Và tất cả cái sinh hoạt đó nó nằm trong tổng. Thì những cái dĩa bánh xèo mà đẹp sắp trên bàn qua đường, vốn thể nó là không. Nhưng mà nó có bánh xèo là họ ăn thấy ngon và ăn no bụng. Do cái nghĩa chân bất biến nên cái vọng thể không là môn chân như. Thì bây giờ nè, cái bất biến nó đi theo với cái thể không, hai cái này nó đi với nhau. Vì chân như thì thể nó là không, và chân như thì bất biến, thì ở đây gọi là môn chân như, cửa chân như hoặc là chân như môn. Rồi cái mà vọng á là nó tùy duyên nó mới thành vọng, và khi mình hiểu nó tùy duyên thì nó sẽ thành sự. Thể tùy duyên là thành sự, thì cái nghĩa này là nghĩa môn sanh diệt. À, chân như luôn luôn thể nó không và nó bất biến, nhưng mà cái sanh diệt này ấy, nó theo tình thức và nó theo duyên. Cái sanh diệt thì theo tình thức và theo duyên, cho nên mới thành sự. Còn người nào không theo duyên, không dính duyên trần thì có thành sự được không? Không thành sự. Cho nên mình muốn ở trong môn nào là tùy mình, chỗ tu là chỗ này. Không biết còn điện không? Như vậy nguyên cái phần này là cái phần mình không có sửa chữa được. Từ chỗ nhất tâm mà cho tới đây thì mình không có sửa được. Nhưng mà ngang đây mình có quyền chọn. Mình có quyền chọn đi theo cái cửa chân như hay đi theo cửa sanh diệt. Nếu mình đi theo cửa chân như thì tâm thường ở chỗ rỗng lặng. Phải không? Tâm mình thường ở chỗ rỗng lặng và ở nơi cái tánh bất biến của mình, thì tự nhiên mình ở trong cái cửa chân như. Còn nếu cái tâm mình nó cứ theo duyên, hết tới duyên này qua duyên khác, thì nó có thành sự không? Thành sự. Và chúng ta cứ đi mãi trong cái cửa sanh diệt này. Hiện tại thì cái tâm trôi nổi, mà những đời sau thì mình trôi lăn trong nhiều đời nữa. À, thành ra ngang đây là cái chỗ mình chọn, tùy mình muốn đi cửa nào thì mình đi. Không biết trong này quý vị có nhiều người muốn đi cửa sanh diệt không? Có một cái chuyện, có hai vợ chồng bà La Môn. Một hôm cái bà vợ bà mới phát tâm muốn cúng dường thức ăn cho các vị sa môn, mà nhà thì cũng không có khá giả gì nhiều, cho nên bà mới nói với ông chồng là hôm nay tôi muốn cúng, nhưng mà chỉ có thể cúng được 4 người thôi, thì tôi sẽ sửa soạn tương tất, còn phần ông thì ông đi tới tinh xá ông thỉnh dùng cho tôi 4 vị
mà lão thành bốn vị mà lớn á,